Quyền tài, chương 989, tỉnh rượu, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời đã sáng, cũng không biết là mấy giờ. Ngoại thành huyện Mã Dương, trong rừng cây cách quốc lộ không xa nhưng nhiệt độ khá lạnh, một số cây cỏ sương sớm đã kết bàng. Mấy con chim sẻ đậu trên đỉnh xe Audi lười biếng đập cánh kêu ríu ra ríu rít, đột nhiên chiếc xe vừa động, đám chim sẻ lập tức giải tán, run rẩy lao đi như bay. Trong xe, Đồng Học Bân tỉnh lại, mắt chưa mờ đã ngáp dài một cái và lười biếng ưỡn lung, mãi đến khi đụng phải một khối thịt mềm to Đồng Học Bân mới ngẩn người ra thoáng cái thanh tỉnh lại. Hắn xoa mắt trợn mắt nhìn chung quanh, đập vào mắt hắn chính là bóng lung trắng bóng của một nữ nhân, cạnh đó là một đống quần áo sơ mi nội y gì đó lộn xộn, hắn tự cố hít sâu một hơi trong lúc nhất thời ngây người ra. Nghĩ lại, chính mình ngày hôm qua đã làm gì từ đại tỷ kia? Thôi rồi, lần này gây ra họa lớn rồi. Đồng Học Bân xanh nứt động cũng không dám động đậy, thân mình hắn cùng Từ Yến đang ngủ say dán vào nhau. Thực hận không thể nhanh chóng mặc quần áo rồi bỏ ư ốn mất dạng nhung, nếu mình muốn lấy quần áo thì khẳng định là Từ Yến sẽ tỉnh dậy, hơn nữa nơi này là vùng ngoại thành, không có xe mình làm sao quay về huyện thành được. Đồng Học Bân lo lắng nửa ngày rồi đành phải buông tha chuyện chạy trốn, tự mình an ủi ngày hôm qua là do Từ đại thì chủ động, hắn chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ai, chính mình hôm qua cũng uống không ít rượu, nếu không cũng đâu có hồ đồ như vậy chứ. Từ đại thì say, nếu mình ư ói cô ấy lại thì có thể ngăn cản được. Chuyện này, đã xảy ra chuyện rồi. Đồng Học Bân ơi là Đồng Học Bân, ngươi nói ngươi có thể làm chuyện hơn người gì chứ. Ngay cả chút lực khống chế cũng không có. Nhìn xem, đã 8 giờ sáng rồi. Làm sao bây giờ, Từ Yến nếu tỉnh lại không giết mình mới lạ. Đồng Học Bân vừa khổ không nói nổi vừa thoải mái do được Từ Yến tối hôm qua đã nhiệt tình chiến đấu. Quả thực là thoải mái từ đầu ngón chân đến tận da đầu. Nhớ lại lúc trời chưa sáng, không bị Từ Yến dùng kỹ xảo quấy rối, Đồng Học Bân thoải mái cảm thụ được cảm xúc khi cái mông đẹp của Từ Đại thì dán vào đùi mình, thoải mái hít hà hương vị của nữ nhân thành thục, thực sự là hưởng thụ, cứ nằm như vậy Đồng Học Bân thấy cả người, mỗi một cái tế bào đều như đã cơn nghiện, hiện tại rất là sàng khoái. Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, reng reng reng, reng reng reng, âm thanh thực dồn dập khiến Đồng Học Bân cả kinh. Đồng Học Bân cũng không kịp Từ Đại thì đã tỉnh hay chưa mà cuống quýt đẩy thân hình đầy đặn của Từ Đại thì ra mà lấy điện thoại di động ra, sau đó mới nhìn lại mặt Từ Yến, xem ra còn đang ngủ chưa tỉnh lại. Đồng Học Bân buông lòng xem xét dãy số, là chủ nhiệm Liêu Hoa Hùng của Ủy ban ký luật thị ủy gọi tới, suy nghĩ một chút Đồng Học Bân bắt máy. Đồng Học Bân hạ giọng nói. Alo, Liêu chủ nhiệm hà? Đồng chủ nhiệm, anh có ở khách sạn không? Ừm, tôi ra ngoài có chút việc. Vậy nhiệm vụ hôm nay anh có chỉ đạo gì không? Được, phân tổ đi xuống huyện Mã Dương nhìn xem, đừng thông báo cho chính quyền địa phương, bên này tôi xong xuôi cũng sẽ đi xuống, đến lúc đó liên hệ với nhau sau. Tốt, vậy tôi đi đây. Ừm, dập máy đây. Thả điện thoại ra, Đồng Học Bân đang muốn nhanh chóng mặc quần áo vào đã, vì thế hạ thấp người muốn từ thân mình Từ Yến vượt qua nhung, lúc này miệng Từ Yến chợt có tiếng ư ử. Đồng Học Bân trong lòng cả kinh, thân thể vội dùng lại. Góc truyện audio.com, ở tại nơi đó, Từ Yến tỉnh, động tác thứ nhất là lắc lắc đầu, mi tâm cau lại như là rất đau đầu vậy, sau đó Từ Đại thì bỗng nhiên sũng ra tựa như đã nhận ra cái gì, cánh tay theo bàn nàng sờ ngực một cái rồi ngay sau đó lại sờ soạng hai chân trần trụi của mình, trong chốc lát giống như thanh tỉnh lại một chút. Ánh mắt Từ Yến mông lung nhìn quanh bốn phía rồi dùng lại trên mặt Đồng Học Bân. Đồng Học Bân nói, chị tỉnh rồi à? Từ Yến xem xét tay Đồng Học Bân, nhìn phía dưới hai người còn dán vào nhau rồi chậm rãi đưa tay đấm đấm đầu, một cái, hai cái, tổng cộng là ba bốn cái gì đó. Đồng Học Bân xấu hổ, vội thừa nhận sai lầm nói. Hôm qua cùng chị uống rượu sau đó không nên ôm lấy email, cũng không phải em muốn ư ốn tránh. Trách nhiệm Từ Đại thì thật ra chuyện này do em cũng uống nhiều, sau đó liền nầm thực không nên, bằng không chị mắng em một chút là được. Từ Yến đưa tay vỗ đỉnh đầu co mày nói, đã xảy ra à? Học Bân gật đầu, đại thì uống rượu về sau chủ động, nhung em cũng có trách nhiệm. Từ Yến nhắm mắt một lát sau đó khoát tay, thần sắc mỏi mệt nói. Được rồi, đừng nói nữa, chuyện này tôi cũng không muốn, ai, cái này gọi là chuyện gì nhi? Đồng Học Bân vé mặt đau khổ nói, ngượng ngùng quá. Từ Yến lắc đầu không nói. Mấy giờ rồi? 8 giờ rồi, đi thôi chứ chị. Dứt lời Đồng Học Bân liền vỗ ót mình một cái. Nhìn trời là biết không dậy bây giờ, chẳng lẽ còn cùng hắn làm gì nữa. Vì thế Đồng Học Bân rất nhanh từ ghế sau đũng dậy với lấy quần áo che thân rồi nói. Để em lấy quần áo cho chị. Từ Yến cũng ngồi dậy, trầm mặc ngồi đó vuốt vuốt mái tóc quan. Đồng Học Bân biết Từ Đại thì khá nàng tức giận nên trong lòng càng không yên. Hắn vội cần đem quần áo đưa cho Từ Yến. Từ Yến với lấy cái áo sơ mi che thân mình rồi hít một hơi thật dài. Làm sao vậy? Đồng học Bân nói, không thoải mái hả? Từ Yến chỉ chỉ vào đầu nói, rượu vẫn chua hết, đau đầu quá. Đồng học Bân thử nói, vậy chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Từ Yến nhìn ra bên ngoài, tiếng ô tô đi ngang qua đều có thể mơ hồ nghe được nói. Mau mặc quần áo vào đã, để cho người ta nhìn thấy thì xong rồi. Được được, để em ra ngoài mặc, bên ngoài rất lạnh, cử mặc trong xe cũng được. Không thích hợp lắm, vậy chị mặc trước đi. Em nhắm mắt lại, Từ Yến không kiêng dè cái gì thản nhiên cầm lấy quần áo, nhặt quần áo lót lên coi Đồng học Bân như không khí mà mặc vào. Hôm qua cái gì nên làm đều đã làm rồi, tiểu tử còn chỗ nào cậu chưa nhìn, chưa sờ qua. Không cần để ý nhiều như vậy, mau mặc vào. Nói xong, Từ Đại thì liền nhấc mông lên bắt đầu mặc quần lót và áo lót. Đồng học Bân bị Từ Yến nói thì mặt càng đỏ hơn, hắn ho khan vài tiếng nhưng thấy ánh mắt Từ Đại thì không nhìn mình thì vội mặc quần áo vào. Vài phút sau, hai người đều mặc quần áo rồi mở cửa đi ra bãi cỏ. Từ Yến điều khiển, Đại thì đau đầu quá, cậu lái xe đi. Được rồi, vậy chúng ta đi đâu? Nên ăn sớm một chút, hay là để em đưa chị về thành phố nhé? Đi huyện thành trước đi. Từ Yến nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, một câu cũng không nói nữa. Đồng học Bân cẩn thận nhìn vé mặt Từ Đại thì, hắn sờ sờ mũi không dám hỏi cái gì, một đường lái xe đi ra quốc lộ. Trầm mặc vẫn là trầm mặc. Hơn 10 phút sau, Đồng học Bân rốt cuộc nhịn không được nói. Từ Đại thì chị đánh mắng em một chút cũng được, đừng không nói lời nào như vậy, chị cử như. gocchuyenaudio.com, vậy làm em cảm thấy rất khó chịu. Hắn giảm tốc độ lại nói, nơi này cũng không có người nào, chị đánh em mới hết giận được, em tuyệt đối không hoàn thù đâu. Từ Yến lắc đầu nói, chị giận cậu làm gì? Nhưng ngày hôm qua em, Đại thì tự giận mình thôi, tôi tùng này tuổi rồi, già mà còn mất nết, Đại thì là cảm thấy tôi ở ngươi trước mặt hiện tại là cái gì mặt đều không có. Không có đâu, Đại thì ngày hôm qua nói với cậu cái gì? À, chị nói về chuyện trong nhà, cái này thì tôi nhớ rõ, ý tôi là sau khi uống rượu cơ, nói cái gì? Khụ khụ cũng không nói gì, Đồng học Bân cũng không dám nhắc lại nên nói. Không nói gì, Từ Yến nhìn hắn nói. Tiểu tử cậu nói thật cho tôi, một câu cũng đừng bỏ bót. Đồng học Bân toát mồ hôi, trần chờ một lát đành phái nói. Cái này, à chị hỏi là hỏi em có thích chị hay không, cảm thấy chị có mị lực hay không, sau đó chị nói chị tâm tình không tốt, em bồi tiếp chị phóng túng một đêm, cuối cùng chị liền. Từ Yến ngắt lời nói. Phía sau không cần phái nói nữa, tôi nhớ rõ rồi, chợt thở dài, cô lẩm bẩm nói. Mà là tôi nói cái gì nhi? Đồng học Bân giảng hòa nói, tôi biết chị uống rượu, chị là người như thế nào em không biết sao. Lúc ấy em cũng uống khá nhiều bằng không khẳng định, là dù sao đều là em không tốt, biết chị uống say mà còn cái này không phái. Là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Từ Đại thì chị đừng khách khí, mau, mắng em một chút. Đại thì mắng cậu làm gì? Từ Yến thở dài thật sâu nói, ngày hôm qua là Đại thì không đúng mực, không quan hệ tới cậu, trách nhiệm chủ yếu vẫn là tôi. Chuyện này dừng ở đây thôi, tiểu đồng, chuyện này chỉ chúng ta biết là. Được rồi, không nên để cho người khác biết, đối với cậu và tôi ảnh hưởng cũng không tốt, lời này của Đại thì cậu rõ ràng chứ. Chị yên tâm, em đã rõ ràng rồi. Đồng học Bân cam đoan nói, lời này thật ra không giá, đồng học Bân vẫn là người kín tiếng, hắn không phải là người thích khoe khoang nên đương nhiên không có khả năng đi nói lung tung, hơn nữa Tuệ Lan còn đang nhìn chằm chằm, đồng học Bân cũng không dám nói, nếu không muốn cho Tuệ Lan hoặc là Vân Huyên và mẹ già biết minh ngay cả nữ nhân 40 tuổi như Từ Đại tỷ này cũng chơi thì các bà thế nào cũng bóp chết đồng học Bân. Vậy là tốt rồi, đi thôi, về sớm một chút đi. Từ Yến nói, đi thôi, vậy chị ngồi vững nhé. Đồng học Bân đạp chân ga lao đi, xem bộ dáng Từ Đại thì sự tình hẳn là không có nghiêm trọng như đồng học Bân dự đoán, Từ Yến là người tùng ứ ải nên đối với chuyện này phòng trừng vẫn không quá để ý, trong lòng đồng học Bân cũng hơi thả lòng. Cách chương.